Chúng ta được phước biết bao lấy được quý tự một lần nữa trong đại hội chư mương toàn cầu này dưới sự hướng dẫn và lãnh đạo của vị tiên tri của Chủ tịch yêu giáo của chúng ta, Thomas S. Monson. Thưa Chủ tịch, chúng tôi yêu mến và tán trợ Chủ tịch. Trong nghề nghiệp của tôi là phi công, tôi đã dựa rất nhiều vào mức độ chính xác và tin cậy của hệ thống máy vi tính, nhưng ít khi phải sử dụng máy vi tính cá nhân của tôi. Trong công việc văn phòng của tôi, với tư cách là ủy viên chấp hành, tôi có những người phụ tá và thư ký, những người đã tự tay giúp tôi làm các nhiệm vụ. Tất cả đã thay đổi vào năm 1994 khi tôi được kêu gọi với tư cách là một vị thẩm quyền trung ương. Chức vụ kêu gọi của tôi bao gồm nhiều cơ hội tuyệt vời để phục sự, nhưng cũng bao gồm rất nhiều công việc văn phòng của giáo hội. Nhiều hơn tôi nghĩ có thể như vậy. Trước nỗi kinh ngạc của tôi, công cụ chính để sắp xếp công việc của tôi là một máy vi tính cá nhân. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đã phải làm quen với thế giới vi tính mà tôi đã không hề biết cách sử dụng. Từ lúc đầu, tôi thấy việc sử dụng máy vi tính thật là khó. Những người thông thạo công nghệ đã cố gắng dạy tôi cách sử dụng máy vi tính. Họ thật sự đứng đằng sau tôi, trông qua vai tôi. Những ngón tay của họ di chuyển nhanh chóng trong khi họ gõ trên bàn phím. Họ thường hãnh diện nói, ông thấy đấy, đó là cách ông phải làm. Tôi không thấy gì cả. Thật là một sự chuyển tiếp quá khó khăn. Tôi đã gặp nhiều khó khăn khi học cách sử dụng máy vi tính. Phải mất rất nhiều thời gian, phải lặp đi lặp lại, làm kiên nhẫn, niềm hy vọng và đức tin không nhỏ, lời trang án của vợ tôi, và nhiều lít nước ngọt ít đường mà tôi xin giáo tên. Giờ đây, 22 năm sau, tôi được vây quanh bởi công nghệ máy vi tính. Tôi có một địa chỉ email, tài khoản Twitter và một trang Facebook. Tôi sở hữu một cái điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy vi tính sát tay và một cái máy ảnh kỹ thuật số. Và mặc dù kỹ năng về công nghệ của tôi có thể không sánh nổi với một đứa trẻ 7 tuổi, nhưng đối với một người ở độ tuổi 70, tôi cũng khá giỏi về công nghệ. Nhưng tôi đã nhận thấy một điều thú vị. Tôi càng thông thạo công nghệ thì tôi càng khôn, có lòng biết ơn. Đối với phần lớn lịch sử nhân loại, truyền thông đã xảy ra theo tốc độ như ngựa chạy. Việc gửi một lá thư và nhận được hồi âm có thể mất những ngày hoặc thậm chí vài tháng. Ngày nay, thư từ của chúng ta đi hàng ngàn km trên trời hoặc hàng ngàn mét dưới biển để đến tay một người nào đó ở nửa kia của thế giới. Và nếu có chậm trễ cho dù chỉ trong một vài giây, thì chúng ta cũng trở nên bực mình và sốt ruột. Dường như đó là bản thân con người. Khi chúng ta trở nên quen thuộc hơn với một điều gì đó, thậm chí một điều kỳ diệu và đầy sôi dẫn, thì chúng ta mất đi cảm giác kinh phục và coi đó như là chuyện bình thường. Việc xem thường công nghệ và những tiện nghi hiện đại của chúng ta có thể là một vấn đề tương đối nhỏ, nhưng buồn thay, đôi khi chúng ta có một thái độ tương tự đối với giáo lý vĩnh cửu và giáo lý làm mở rộng tâm hồn phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Trong giáo hội này, chúng ta đã được ban cho rất nhiều. Chúng ta được vây quanh bởi một số lượng ánh sáng và lễ thật kỳ diệu đến mức tôi tự hỏi liệu chúng ta có thật sự biết ơn điều mình có không. Hãy nghĩ tới các môn đồ đầu tiên mà đã đi chung và trò chuyện với Đấng Cứu Rỗi trong thời gian giáo vụ của Ngài Truyền Thế Gian. Hãy tưởng tượng ra lòng biết ơn và tôn kính mà chắc hẳn đã tràn ngập tâm trí họ khi họ thấy Ngài sống lại từ ngôi mộ. Khi họ sờ tay vào những vết thương ở tay Ngài, cuộc sống của họ sẽ không bao giờ được như trước nữa. Hãy nghĩ tới các thành hữu đầu tiên của dân kỳ này, là những người đã biết tiên tri Joseph và nghe ông thuyết giảng phúc âm phục hồi. Hãy tưởng tượng họ đã cảm thấy như thế nào khi biết rằng bức màn che giữa trời và đất một lần nữa đã được vén lên mang lại ánh sáng và sự hiểu biết cho thế gian từ ngôi nhà thiên thượng của chúng ta ở trên cao. Quan trọng hơn hết, hãy suy nghĩ là anh chị em cảm thấy như thế nào khi lần đầu tiên anh chị em tin tưởng và hiểu rằng mình thật sự là con của Thượng Đế, rằng Chúa Giêsu Kitô sẵn sàng chịu đau khổ vì tội lỗi của anh chị em, để anh chị em có thể được xả tội một lần nữa, rằng quyền năng của chức tử tế là có thật và có thể ràng buộc anh chị em và những người thân yêu của mình cho thời tại thế lẫn suốt vĩnh cửu, rằng có một vị tiên tri tại thế trên thế gian ngày nay. Có tuyệt vời không? Khi xem xét tất cả những điều này, thì có thể nào tất cả chúng ta lại không phấn khởi về việc tham dự các buổi lễ thờ phượng trong giáo hội của chúng ta, hoặc cảm thấy mệt mỏi vì đọc Thánh Thư? Tôi cho rằng điều này chỉ có thể có nếu chúng ta mất hết cảm giác để biết ơn và kính phục ân tứ thiên liêng và kỳ diệu mà Thượng Đế đã ban cho chúng ta. Chúng ta dễ dàng và nhanh chóng tiếp cận với các lễ thật làm thay đổi cuộc sống. Nhưng đôi khi, chúng ta không tích cực trên con đường của người môn đồ. Thông thường, chúng ta để cho mình bị sao lãng bởi những điều không hoàn hảo của các bạn bè đồng tín hữu của mình, thay vì noi theo gương của Đức Thầy. Chúng ta sống một cuộc sống tràn đầy những cơ hội kỳ diệu, nhưng lại thường không nhận ra tầm quan trọng và ý nghĩa của những cơ hội này. Khi tôi còn trẻ, bạn bè tôi thường hỏi tôi về tôn giáo của tôi. Tôi thường bắt đầu giải thích những điểm khác biệt như lời thông sáng. Những lần khác, tôi nhấn mạnh đến những điểm tương đồng với các Kitô giáo khác. Không lời giải thích nào trong số này để lại như ấn tượng cho họ. Nhưng khi tôi nói về kế hoạch hạnh phúc vĩ đại mà Cha Thiên Thượng dành cho chúng ta là con cái của Ngài, thì tôi có được sự chú ý của họ. Tôi nhớ đã cố gắng vẽ kế hoạch cứu rỗi lên một tấm bảng đen cho một phòng họp của giáo đường chúng tôi. Tôi đã vẽ các vòng tròn tượng trưng cho cuộc sống tiền dương thế, trần thế và sự trở lại cùng Cha Mẹ Thiên Thượng của chúng ta sau cuộc sống này. Khi còn niên thiếu, tôi đã thích chia sẻ sứ điệp thú vị này. Khi tôi giải thích những nguyên tắc này bằng những lời đơn giản riêng của tôi, lòng tôi tràn đầy biết ơn đối với Thượng Đế là đấng yêu thương con cái của Ngài. Và một, đấng cứu rỗi đã cứu chuộc tất cả chúng ta khỏi cái chết và ngục giới. Tôi rất hãnh diện về sứ điệp, về tin yêu thương, niềm vui và hy vọng này. Một số bạn bè của tôi thường nói rằng sứ điệp này cảm thấy quen thuộc, mặc dù những điều như vậy chưa bao giờ được giảng dạy trong công cuộc họp hội về tôn giáo của họ. Điều đó giống như họ luôn luôn biết những điều này là đúng. Giống như tôi cho họ biết về điều gì đó mà họ đã biết rồi. Tôi tin rằng mỗi người đều mang trong lòng mình một số câu hỏi cơ bản liên quan đến chính cuộc sống. Tôi từ đâu đến? Tại sao tôi ở đây? Điều gì sẽ xảy ra sau khi tôi chết? Những loại câu hỏi này đã được con người đặt ra từ lúc khởi thủy. Các nhà triết học, các học giả và các chuyên gia đều đã dành ra cuộc sống cùng tài sản của họ để tìm kiếm câu trả lời. Tôi biết ơn rằng phúc âm phục hồi của Chúa Giêsu Kitô có các câu trả lời cho những câu hỏi phức tạp nhất trong cuộc sống. Những câu trả lời này đều được giảng dạy trong giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Những câu trả lời này là đúng thật, minh bạch và dễ hiểu. Những câu trả lời này đầy sôi dẫn. Và chúng ta giảng dạy cho các em nhỏ 3 tuổi trong lớp Sunbeam về những câu trả lời đó. Thưa anh chị em, chúng ta là những con người vĩnh cửu, không có ban đầu hay cuối cùng. Chúng ta luôn luôn hiện hữu. Chúng ta thật sự là con cái linh hồn của cha mẹ thiên thượng, thiên liêng, bất diệt và toàn năng. Chúng ta đến từ các cung vua trên thiên thượng của Chúa Thượng Đế của chúng ta. Chúng ta thuộc vào hoàng gia của Đấng Elohim, Thượng Đế tối cao. Chúng ta sống chung với Ngài trong cuộc sống tiền dương thế. Chúng ta đã nghe Ngài phán bảo, chứng kiến vẻ uy nghi của Ngài và học về đường lối của Ngài. Anh chị em và tôi đã tham gia vào một đại hội nơi mà Đức Chúa Cha yêu giáo của chúng ta đã trình bày kế hoạch của Ngài với chúng ta, rằng chúng ta sẽ đến thế gian, nhận được thể xác, học cách chọn lựa thiện và ác, và có sự tiến triển mà sẽ không thể đạt được bằng cách nào khác. Khi chúng ta đi qua bức màn che và bước vào cuộc sống hữu diệt này, chúng ta biết rằng mình sẽ không còn nhớ đến cuộc sống tiên dương thế nữa, sẽ có sự tương phản và nghịch cảnh cùng cám dỗ. Nhưng chúng ta cũng biết rằng việc có được một thể xác là vô cùng quan trọng. Ôi, chúng ta hy vọng biết bao rằng chúng ta sẽ nhanh chóng học cách lựa chọn đúng, chống lại những cám dỗ của Satan và cuối cùng trở về với cha mẹ yêu quý ở trên trời. Chúng ta biết rằng chúng ta sẽ phạm tội và lầm lỗi, có lẽ còn phạm tội nặng nữa. Nhưng chúng ta cũng biết rằng Đấng Cứu Rỗi Chúa Giêsu Kitô đã hứa sẽ đến thế gian sau một cuộc sống vô tội và tình nguyện phó mạng sống của Ngài bằng một sự hy sinh vĩnh cửu. Chúng ta biết rằng nếu chúng ta dâng hiến lòng mình lên Ngài, tin cậy Ngài và cố gắng với tất cả mãnh lực của lòng mình để bước đi theo con đường môn đồ, thì chúng ta có thể được tẩy sạch và một lần nữa bước vào nơi hiện diện của Cha Thiên Thượng yêu quý. Vì vậy, với đức tin nơi sự hy sinh của Chúa Giêsu Kitô, anh chị em và tôi đã tự nguyện chấp nhận kế hoạch của Cha Thiên Thượng. Đó là lý do tại sao chúng ta đang ở trên hành tinh và trời đất tuyệt đẹp này đây. Vì Thượng Đế đã ban cho chúng ta cơ hội và chúng ta đã chọn chấp nhận cơ hội này. Tuy nhiên, cuộc sống hữu diệt của chúng ta cũng chỉ tạm thời và sẽ kết thúc với cái chết của thể xác chúng ta. Nhưng bản chất con người của anh chị em và tôi sẽ không bị hủy diệt. Linh hồn của chúng ta sẽ tiếp tục sống và chờ đợi sự phục sinh, một ân tứ ban không cho tất cả chúng ta bởi Cha Thiên Thượng, nhân từ và vị nam tử của Ngài, Chúa Giêsu. Và lúc phục sinh, linh hồn và thể xác của chúng ta sẽ được tái hợp, được giải thoát khỏi nỗi đau đớn và thể xác không hoàn hảo. Sẽ có một ngày phán xét sau sự phục sinh. Mặc dù tất cả mọi người cuối cùng sẽ được cứu rỗi và thừa hưởng một vương quốc vinh quang, nhưng những người tin cậy nơi Thượng Đế và tìm cách tuân theo các luật pháp và giáo lễ của Ngài thì sẽ thừa hưởng cuộc sống trong thời vĩnh cửu đầy vinh quang và tràn ngập vẻ uy nghi không thể tưởng tượng được. Ngày phán xét sẽ là một ngày đầy thương xót và yêu thương. Một ngày mà những tấm lòng đau khổ sẽ được chữa lành, những giọt lệ đau buồn được thay thế bằng giọt lệ biết ơn, khi tất cả mọi điều sẽ được làm cho đúng. Vâng, sẽ có nỗi đau đớn vô cùng vì tội lỗi. Vâng, sẽ có những điều tiếc nuối và thậm chí đau khổ vì những lỗi lầm, sự rồ dại và bướng bỉnh của mình mà đã làm cho chúng ta bỏ lỡ cơ hội cho một tương lai sáng lạn hơn nhiều. Nhưng tôi tin rằng chúng ta không những sẽ hài lòng với sự phán xét của Thượng Đế mà sẽ còn ngạc nhiên và choáng ngợp bởi ân điển vô hạn, lòng thương xót, sự khoan hồng và tình yêu thương của Ngài dành cho chúng ta và con cái của Ngài. Nếu ước muốn và các việc làm của chúng ta là tốt lành, Nếu chúng ta có đức tin nơi một thượng đế, hàng xóm, thì chúng ta có thể mong chờ điều mà Moroni gọi là rào phán xét dễ chịu của Đấng Giê-hô-va vĩ đại, là Đấng phán xét vĩnh cửu. Anh chị em yêu quý của tôi, các bạn thân mến của tôi, tâm trí của chúng ta chẳng phải tràn đầy kinh ngạc và kinh phục để suy ngẫm về kế hoạch hạnh phúc vĩ đại mà Đức Chúa Cha đã chuẩn bị cho chúng ta hay sao? Anh chị em chẳng phải tràn đầy niềm vui không kỳ xích để biết về tương lai vinh quang đã được chuẩn bị cho tất cả những người ngóng trông Chúa sao? Nếu anh chị em chưa bao giờ cảm thấy kinh ngạc và vui sướng như vậy, thì tôi mời anh chị em hãy tìm kiếm, nghiên cứu và suy ngẫm về những lẽ thật sâu sắc nhưng đơn giản của phúc âm phục hồi. Hãy để cho sự trang nghiêm của vĩnh cửu an nghỉ trong tâm trí mình. Hãy để cho họ chia sẻ chứng ngôn với anh chị em về kế hoạch thiêng liêng của sự cứu rỗi. Nếu anh chị em đã từng cảm thấy như vậy, thì ngày hôm nay tôi xin hỏi, anh chị em có cảm thấy như vậy ngay giờ phút này không? Mới gần đây, tôi đã có cơ hội để đi đến Belfast, Ireland. Trong kỳ đó, tôi thấy phù hiệu của Belfast trong đó có câu phương châm Pro tanto quid repuemus momus, tức là chúng ta sẽ lấy gì để báo đáp cho quá nhiều điều đã được ban cho. Tôi xin mời mọi người chúng ta nên suy ngẫm câu hỏi này. Chúng ta sẽ lấy gì để báo đáp cho nguồn hiểu biết dồi dào và lẽ thật mà Thượng Đế đã trút xuống lên chúng ta? Đức Chúa Cha yêu giáo chỉ yêu cầu chúng ta nên sống theo lẽ thật mà mình đã nhận được và nên tuân theo con đường mà Ngài đã ban cho. Vì thế, chúng ta hãy can đảm và tin cậy và sự hướng dẫn của Thánh Linh. Hãy chia sẻ bằng lời nói và bằng hành động với đồng loại của mình sứ điệp tuyệt vời và đầy soi dẫn về kế hoạch hạnh phúc của Thượng Đế. Xin để cho động lực của chúng ta là tình yêu thương dành cho Thượng Đế và con cái của Ngài, vì họ là anh chị em của chúng ta. Đây là khởi đầu của những điều chúng ta có thể làm để đền đáp vì đã được ban cho quá nhiều. Tôi làm chứng rằng con đường dẫn đến hạnh phúc vĩnh cửu bắt đầu với giáo lý, các giáo lễ và các chìa khóa trước tử tế được tìm thấy trong phúc âm phục hồi và trong giáo hội các thành đường ngày sau của Chúa Jesus Christo. Một ngày nào đó, mỗi đầu gối sẽ phải quỳ xuống và mỗi lưỡi sẽ phải thú nhận rằng đường lối của Thượng Đế là công chính và kế hoạch của Ngài và hoàn hảo. Tôi làm chứng về điều này trong khi tôi để lại cho anh chị em phước lành của tôi trong tôn danh của Chúa Jesus Christo. Amen.